Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1497, giá hỏa, đánh cắp thái cổ thần tùy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ thưởng, đó là thiên cung quốc sư lãnh vô so ngắc Bạch Giê-xu mở miệng nói. Đoạn thời gian này, Hắc Bạch Giê-xu góp nhặt không ít tình báo. Đặc biệt là một số cùng bất động minh vương thành có chút cừu oán thế lực. Trong bọn họ nhân vật chủ yếu, Hắc Bạch Giê-xu đều làm hồ sơ. Thiên cung quốc sư lãnh vô song, là trong thiên cung nhân vật số 2. Là hắn muốn đặc biệt chú ý người, cho nên liếc một chút thì nhận ra lãnh vô song. Thiên cung quốc sư lãnh vô song, hắn cũng tới, thiên cung, kim tôn la hán tự, hư không thần sơn. Cái này là có người muốn tính kế, ta vẫn là tính kế bọn họ đâu. Tô Hạo thầm nghĩ đến, cổ địa trong vẫn còn có thế lực, lại thêm ba người này. Trong đó ân oán tương đối sâu chính là trời cung, hư không thần sơn mặc dù có chút xung đột, nhưng lại không có muốn đánh nhau chết sống thời điểm. Kim Tôn La Hán tự là thuộc về thiên thiếu linh sơn thế lực, nhưng là tự thân cùng bọn hắn bất động minh vương thành không có xung đột. Tô Hạo trong lòng suy nghĩ lấy, Hắc Bạch Giê-xu, ngươi cùng đi lên xem một chút. Tô Hạo đối với Hắc Bạch Giê-xu nói, Hắc Bạch Giê-xu thực lực tự mình tu luyện đến vĩnh hằng cảnh tam trọng. Điều tra bên trong tình huống vẫn có thể làm được. Vâng, Hắc Bạch Giê-xu thân hình rung xuống mặt đất, tiến vào bên trong điều tra. Sự tình có chút cùng hắn tưởng tượng không giống nhau. Hắn hiện tại không biết, cái này ba phe thế lực cùng cổ địa trong bốn người có phải hay không cùng một bọn. Hắn hôm nay tới đây chủ yếu là mang đi cái kia thái cổ thần tùy, mà không phải chiến đấu. Tuy nhiên có nghiền ép thực lực, nhưng là Tô Hạo cũng không hy vọng bị đừng người mưu hại. Chủ thượng, bên trong có một loại cấm chế, cái kia cấm chế phối hợp cái này thái cổ thần sơn, hẳn là có thể đầy đủ đem lĩnh ngộ kiếp cảnh khí tức người, áp chế ở vĩnh hằng cửu trọng đỉnh phong. Trong hư không này, còn có ba danh nhân tồn tại. Ba người này hẳn là tính kế chủ thượng người. Cổ Trần Sa bóng người xuất hiện tại Tô Hạo bên cạnh, mở miệng nói. Tại hắn lúc nói chuyện, vung tay lên, một đạo hình ảnh xuất hiện tại Tô Hạo trước mặt. Thực lực của ba người này tại vĩnh hằng cửu trọng đỉnh phong. Cổ Trần Sa đem thực lực của ba người này nói ra. Quảng cáo, vĩnh hằng cửu trọng đỉnh phong, phối hợp bên ngoài bốn người, một khi Du Ha Bách cùng khí thiên đế thực lực bị áp chế, xác thực không phải là đối thủ. Tô Hạo ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, cũng không biết những người này là cái gì thế lực. Tô Hạo trong lòng suy tư, cổ tiên sinh phải chăng thích hợp về cái kia 36 giọt thái cổ thần tùy. Tô Hạo mở miệng hỏi, có thể, cổ Trần Sa mở miệng nói, nghe được cổ Trần Sa trả lời, Tô Hạo đôi mắt chuyển động. Những người này tình huống hắn không có chút nào biết, nếu như động thủ toàn bộ giết, thì không phân biệt được là ai thiết kế hắn. Nhưng là nếu như mình bên này lấy đi thái cổ thần tùy, bọn họ những người này hẳn là sẽ hiện ra nguyên hình. Cổ tiên sinh, người hóa thành lãnh vô song bóng người, đem cái kia 36 giọt thái cổ thần tùy mang tới. Tô Hạo mở miệng nói, cổ Trần Sa trong đôi mắt quang mang lóe lên, một bóng người ở trên người hắn đi ra, hóa thành lãnh vô song hình dạng. Ẩn nặc khí tức, thân hình chui vào khu cổ địa này bên trong, hướng về hang núi kia mà đi. Chỉ chốc lát thời gian, đạo thân ảnh này xuất hiện tại bên ngoài sơn động, nhìn lên trước mặt cấm chế, tay cầm một quyền đánh ra. Oanh, sơn động chung quanh cấm chế bị một quyền đánh ra một cái cửa hang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Trần Sa nhấc tay vồ một cái, đem cái kia 36 thái cổ thần tùy thu tới tay bên trong. Ai, đóng giữ bốn người, phát hiện cấm chế ba động, trong nháy mắt một quyền oanh hướng phía dưới tiểu sơn nứt toác, lộ ra sơn động. Nhưng là trong sơn động thái cổ thần tùy đã bị cổ Trần Sa nắm trong tay. Căn bản là không có nhìn mấy người, trực tiếp bỏ chạy. Người nào, là ai? Lấy đi thái cổ thần tùy. Bốn người nhất thời tức giận, bọn họ không nghĩ tới thái cổ thần tùy lại bị người đánh cắp. Tại cái kia truy, một trận gầm nhẹ thanh âm theo một người trong đó trong miệng phát ra, nhất thời một đạo hào quang màu tím bao phủ chung quanh hết thảy. Thân hình hắn lăng không mà lên, sau đó một quyền đánh ra. Oanh, to lớn quyền kình, hóa thành từng đạo kinh khủng quang mang, chém về phía mặt đất. Nhất thời chung quanh mặt đất bắt đầu sụp đổ, nhưng là cổ Trần Sa bóng người đã ra khỏi hắn công kích phạm vi. Lúc này thời điểm, vừa bước vào cổ địa hư không thần sơn hư vô nguyệt, cùng già Diệp Phật Tôn đồng thời nhìn về phía Lãnh Vô Song. Bọn họ không hiểu bên này làm sao còn có người. Lãnh Vô Song biến sắc, thân hình lập tức đằng không mà lên, hướng về bạo phát năng lượng địa phương tiến lên. Các ngươi trước tiên phản hồi, Naga Diệp Hòa Thượng đối với sau lưng tăng nhân phân phó nói. Sau đó cùng hư vô nguyệt cũng lập tức đi theo. Khi bọn hắn đến nơi thời điểm, phát hiện bốn người ngay tại hướng về bọn họ bên này mà đến. Bọn họ nhìn đến Lãnh Vô Song, một người trong đó khẽ quát một tiếng, là các ngươi lấy đi thái cổ thần tủy, giao ra tha các ngươi bất tử. Người kia tại lúc nói chuyện, một quyền đánh phía Lãnh Vô Song bọn họ. Quyền kình bạo liệt vô cùng, cái kia Kim Tôn La Hán tự già Diệp Phật Tôn nhìn thấy công kích mà đến quyền kình, biến sắc, sau lưng xuất hiện một tôn to lớn Phật Đà. Phật Đà xuất hiện, một cái thủ ấn nghênh đón đi lên. Hai cỗ lực lượng va chạm, phát ra dư âm lực lượng, làm đến chung quanh địa mạch bẻ gãy nghiền nát sụp đổ. Trên mặt đất càng là như là gợn sóng đồng dạng chập trùng. Lão lừa chọc, còn dám hoàn thủ, giết. Cái kia xuất thủ nam tử, thấy thế chợt quát một tiếng. Bốn người bọn họ bảo hộ 36 thái cổ thần tùy, mất đi đối bọn hắn tới nói. Thế nhưng là một cái tổn thất to lớn. Nhất định muốn cầm về, cho nên hắn vừa ra tay cũng là sát chiêu. Trước đem ba người này lưu lại, đằng sau lại nói đằng sau sự tình. Người xuất thủ trong tay từ quang đại trấn, đầy trời từ khí hướng về Lãnh Vô Song ba người áp đi qua. Nhìn thấy tình huống như vậy, cái kia Lãnh Vô Song tốt giống nghĩ tới điều gì, biến sắc, lập tức biến đến âm hung ác lên. Các ngươi người nào, dám đối với chúng ta xuất thủ? Hắn tại lúc nói chuyện, cũng trong nháy mắt xuất thủ. Thiên địa có nước mắt, bao phủ thương khung. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, ấn khe quát một tiếng, một chưởng vỗ ra. Trên bầu trời xuất hiện vô số giọt mưa giống như nước mắt đồng dạng, theo thiên khung bên trong bao trùm xuống tới. Mỗi một giọt nước mắt đều mang chạm cắt hết thảy năng lượng. Hướng về trước đó đến bốn người công kích đi qua. Hắn đây là muốn bốc lên đại chiến. Nhìn bốn người này biểu hiện, liền biết 36 giọt thái cổ thần tủy bị người đánh cắp. Cái này đánh cắp người là người nào? Hắn đều không cần nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khẳng định là Bất Động Minh Vương thành người cầm đi cái kia 36 giọt thái cổ thần tủy. Kế hoạch lần này đã thất bại. Tô Hạo lần này cùng trước kia xử sự căn bản cũng không một dạng. Bọn họ đều tính sai. Hiện tại hắn còn có thể khẳng định Bất Động Minh Vương thành người thì ở chung quanh. Quan sát tình huống bên này, hắn không thể để cho Bất Động Minh Vương thành người cho rằng bọn họ cùng đối diện bốn người là một đám. Hắn muốn đem bọn hắn thiên cung cho trích ra tới. Cho nên chỉ cần đánh, còn muốn thật đánh, xuất thủ không nể mặt mũi. Dạng này mới có thể đem thiên cung trích ra tới. Hái sau khi ra ngoài, để Bất Động Minh Vương thành, tìm những người khác phiền phức đi. Nổ xuống giọt nước mắt hình thành thác nước bay xuống. Ầm ầm, trong thiên địa này, khắp nơi óng ánh, vô số nước mắt cùng cái kia oanh kích tới nắm đấm đụng vào nhau. Năng lượng va chạm, thiên địa tối tăm, nhưng là theo giọt nước mắt không ngừng xuất hiện, đem bốn người kia bao phủ trong đó. Xuất thủ bốn người giận dữ, ào ào lần nữa oanh ra nắm đấm, muốn phá mất Lãnh Vô Song một chiêu này. Nơi này thần tùy cũng đã bị lấy đi, thực lực đối phương không đơn giản, chúng ta rút lui trước. Lãnh Vô Song tại một chiêu vây khốn đối phương về sau, tranh thủ thời gian đối với bên cạnh hai người truyền âm. Nghe được Lãnh Vô Song truyền âm, già Diệp Phật Tôn cùng hư vô nguyệt biến sắc. Không có lưu lại, quay người rời đi. Bốn người này thực lực đều tại vĩnh hằng cửu trọng, bọn họ giao thủ, sẽ có tổn thất. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.